chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tại hội thảo góp ý hoàn thiện chính sách trong luật dân số và gợi ý chính sách chuyển đổi nhân khẩu học của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, do Cục Dân số Bộ Y tế phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức, Cục Dân số tiếp tục đưa ra đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con và trao quyền quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh cho các cặp vợ chồng, đồng thời trình chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng luật dân số, trong đó nổi bật là 6 chính sách mới về dân số được đề xuất bổ sung, xây dựng trong luật dân số. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế cho hay, 6 chính sách nổi bật được đề xuất trong xây dựng luật dân số gồm duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, thích ứng với già hóa dân số già, phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lồng ghép các yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Thanh Dũng cho hay, chúng ta đang ở một thời điểm rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách dân số, đó là đang xây dựng dự thảo luật dân số để trình Quốc hội. Năm 2023, Bộ Y tế đã xây dựng trình chính phủ đề nghị xây dựng luật dân số. Chính phủ có tờ trình số 47 ngày 28 tháng 2 năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Căn cứ ý kiến thẩm tra, Bộ Y tế được giao tiếp thu giải trình chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật dân số, báo cáo chính phủ, dự kiến chương trình Quốc hội trong thời gian tới. Một trong những chính sách cơ bản của luật dân số là duy trì mức sinh thay thế với mục tiêu chính sách bao gồm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trong phạm vi cả nước, nhằm ổn định quy mô dân số vào giữa thế kỷ 21. Khắc phục tình trạng chênh lệch đáng kể mức sinh giữa các vùng, đối tượng, quy định quyền nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng cá nhân trong việc sinh con, bảo đảm thực hiện quyền con người trong thực hiện chính sách dân số. Theo ông Dũng, để thực hiện mục tiêu chính sách, các giải pháp dự kiến được đề xuất bao gồm như các biện pháp điều chỉnh mức sinh trên phạm vi toàn quốc, các biện pháp hỗ trợ khuyến khích người dân sinh đủ 2 con tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng mức sinh thấp, tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp giảm sinh tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có mức sinh cao. Theo Cục trưởng Cục Dân số, quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con đã áp dụng trong nhiều năm nay và mỗi giai đoạn lại có một chính sách khác nhau, trong đó có việc xử phạt do vi phạm các quy định về chính sách dân số như là sinh con thứ 3. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc xử phạt đối với những đối tượng sinh con thứ 3 không còn phù hợp. Việt Nam đang có xu thế mức sinh giảm mặc dù chưa ở mức báo động, nhưng mà sẽ trở thành một vấn đề quan trọng nếu chúng ta không có giải pháp can thiệp ngay từ bây giờ. Vì vậy, việc nới lỏng quy định sinh 1 đến 2 con là cần thiết. Phó giáo sư Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng hoàn toàn ủng hộ đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con. Bởi thực tế hiện nay cho thấy, dù nới lỏng quy định chỉ sinh từ 1 đến 2 con cũng sẽ có rất ít cặp vợ chồng muốn sinh nhiều hơn 2 con, do vậy không cần quá lo lắng rằng các cặp vợ chồng sẽ sinh quá nhiều con. Tuy nhiên, để đảm bảo mức sinh thay thế trên toàn quốc, Phó giáo sư Nguyễn Đức Vinh cho rằng cần có những biện pháp đối với những vùng có mức sinh cao để giảm sinh, vùng có mức sinh thấp cần có chính sách khuyến khích sinh. Phó giáo sư Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, trong thời gian qua thì công tác dân số của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế thành công. Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và tiếp tục duy trì từ đó cho đến nay. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc xây dựng luật dân số thay thế pháp lệnh dân số là rất cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới để có các biện pháp ứng phó với tốc độ già hóa dân số nhanh trong thời gian tới. Đồng thời tận dụng hiệu quả lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay Bộ Y tế đang được giao chủ trì xây dựng dự án luật dân số và đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các chính sách của đề nghị xây dựng luật dân số. Tại hội thảo, các đại biểu quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và bài học từ những quốc gia khác đã thành công trong việc xây dựng thực thi các chính sách dân số, gợi ý chính sách chuyển đổi nhân khẩu học của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong việc xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số và thảo luận góp ý về các chính sách trong dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật dân số, trình bày cụ thể về tầm quan trọng của luật dân số. Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, trưởng phòng pháp chế thanh tra Cục Dân số cho biết, mục đích xây dựng luật dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân số, khắc phục các hạn chế tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới. Cùng với đó, luật dân số góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt là quan điểm chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Dự kiến Cục Dân số sẽ trình Chính phủ dự thảo luật dân số trong tháng 12 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục giới tính cho trẻ vô cùng quan trọng, giúp con hiểu được về chính bản thân mình, biết bảo vệ mình và có thể tránh nhiều nguy cơ hay là cạm bẫy xấu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc giáo dục giới tính cho trẻ vẫn là vấn đề khiến nhiều bố mẹ trăn trở, lo lắng và chưa biết nên bắt đầu nói chuyện với con về vấn đề nhạy cảm này như thế nào. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của giáo dục giới tính cho trẻ, giúp các em sớm nhận ra những thay đổi về giới và tâm lý để chủ động hơn trong cuộc sống, ngăn ngừa nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em hiện đang ở mức báo động. Hàng năm, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra đã để lại những hậu quả đáng tiếc, khó lường. Điều này cho thấy lỗ hổng không nhỏ trong giáo dục giới tính cho trẻ từ gia đình đến nhà trường. Nguyên nhân phần lớn là do thiếu kiến thức, kỹ năng về giới tính nên trẻ dễ bị dụ dỗ, mua chuộc và bị xâm hại tình dục. Trong đó, nhiều trẻ do sợ hãi, xấu hổ nên giấu cha mẹ dù bị xâm hại. Vì thế, việc giáo dục giới tính cho trẻ giúp con hiểu rõ về cơ thể mình, vai trò của các cơ quan trên cơ thể, sự thay đổi khi trưởng thành, giúp con hiểu về vấn đề tình dục lành mạnh, an toàn là quan trọng nhất. Hiện nay, tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến tình dục và giới tính thường khá e dè, không biết nên bắt đầu chia sẻ với con như thế nào và nên giáo dục ở độ tuổi nào là phù hợp nhất. Cũng có những phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục, truyền đạt kiến thức về sức khỏe sinh sản, các kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại tình dục cho con mình. Đến khi con hỏi thì luôn trì hoãn, né tránh. Điều này khiến trẻ bị thiệt thòi khi thiếu các kiến thức về giới tính và kỹ năng bảo vệ mình, dẫn đến việc tự mày mò tìm hiểu và có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu. Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục giới tính không phải ngày một, ngày hai, mà là cả quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, trẻ em là đối tượng tò mò, thích khám phá về giới tính và sự khác biệt của hai giới là rất sớm. Do đó, bố mẹ khi giáo dục cho con, cần phải rõ ràng, không tránh né, không mập mờ. Cha mẹ cần gần gũi con, sớm nhận ra những thay đổi về giới và tâm lý của trẻ để chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức và đồng hành cùng con trong cuộc sống, ngăn ngừa nguy cơ bị xâm hại tình dục. Theo bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, trong bối cảnh công nghệ bùng nổ, trẻ em có xu hướng được tiếp cận sớm hơn với các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội. Vì vậy, cả nội dung về giới tính, trẻ cần được trang bị thêm các thông tin và kỹ năng về an toàn trong và ngoài đời thực và trên cả không gian số. Bên cạnh đó, với đặc tính tò mò, thích tìm hiểu cũng như rất bị hấp dẫn bởi các thông tin từ mạng Internet. Rất nhiều trẻ em lên mạng để tìm hiểu thông tin về sức khỏe giới tính và các mối quan hệ. những nguy cơ liên quan đến quấy rối, xâm hại tình dục, ấu dâm, tình dục không an toàn từ môi trường mạng đến ngoài đời thực ngày càng trở nên phổ biến và có chiều hướng phức tạp. Việc giáo dục giới tính không chỉ giúp trẻ hiểu về sự phát triển của cơ thể và sự khác biệt của giới tính, mà còn giúp các con nhận thức phòng tránh các nguy cơ xâm hại, bạo lực ở đời thực và trên không gian số. Qua đó, trẻ em có thể phát triển một cách an toàn và lành mạnh hơn trong thế giới kỹ thuật số. Bà Trần Vân Anh cũng cho hay, trong môi trường gia đình, nhiều bậc cha mẹ vẫn cho rằng giới tính là một vấn đề nhạy cảm nên đợi khi trẻ lớn hơn thì sẽ phù hợp để trao đổi và tiếp nhận. Thực tế, để phòng tránh những rủi ro liên quan đến sự an toàn của trẻ, bất kỳ trẻ em nào khi bắt đầu có nhận thức, cha mẹ cần dạy cho trẻ về giáo dục giới tính, đồng thời cung cấp cho con những thông tin kiến thức bổ ích giúp con nhận diện được bản thân về mặt giới tính, những hành vi chuẩn phù hợp với đặc trưng về giới. Để từ đó, con sẽ tự tin và nhận diện được không gian cảm giác an toàn cũng như nguy cơ, tình huống không an toàn để kịp thời phòng tránh và tìm kiếm sự trợ giúp. Đặc biệt, để sự hướng dẫn giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, cha mẹ cần tạo không gian an toàn, cởi mở và chân thành để trẻ có thể tự tin chia sẻ, đặt câu hỏi cũng như cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh việc dạy bảo và cung cấp thông tin trong mỗi gia đình, cũng cần chủ động và tinh tế xây dựng những giới hạn trong sự tương tác, tiếp xúc trong hoạt động chăm sóc hàng ngày. Bà Trần Vân Anh tin rằng, khi trẻ em được trang bị và lĩnh hội đầy đủ thông tin, kiến thức về giới tính, cộng với rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, các em sẽ phát triển một cách lành mạnh, an toàn, tự tin trong việc hiểu, quản lý các khía cạnh của giới tính và quan hệ tình dục trong cuộc sống của mình. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng chúng ta thà vẽ đường cho hươu chạy đúng đường còn hơn để hươu chạy lung tung. Đây là việc nên làm giúp trẻ hiểu hơn về giới tính và ngăn ngừa vấn nạn xâm hại tình dục. Lá chắn hữu hiệu nhất giúp trẻ thoát khỏi bạo hành, xâm hại tình dục cũng chính là kiến thức các em có được và nhận thức của người lớn, gia đình và toàn xã hội về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.